con hành pháp luân thường chuyển vài tháng nay, nhưng con cảm thấy có nhiều điểm kẹt bên trong. Có phải là con làm sai vì muốn tự giải quá mau hay không?
Thấy gì ở bên trong?
Thấy bị kẹt. Cảm thấy
làm
bị kẹt.
Đúng, làm đúng đâu có kẹt, làm đúng chỉ có thông thôi. Kích vô đầy rúng, đầy ngực tung lên bờ đầu, cứ làm tiếp như vậy, nó sẽ mở ra. Bởi bên trong không phải nhỏ đâu, nó lớn rộng lắm, mà phải làm nhiều nó mới mở đều, mà làm ít nó không có mở đều được. Nói về đạo, mà muốn cho người ta hiểu, phải nói cả triệu lần, nhiều khi người ta chưa có hiểu. Một cái pháp luân thường chuyển, mình làm bao nhiêu lần mình không có tính, nhưng mà sau này nó mở ra, trong nháy mắt, tự nhiên mình hiểu nhiều việc. Lúc đó mới quý cái pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai ở chỗ đó.
Đầu con 24/24, lúc nào cũng có cái gì chụp lên đầu, cảm thấy nặng. Sự nặng đó chạy dài xuống xương sống, rồi dồn cục ở chỗ hai thận, thủy.
Cần pháp luân nhiều, tôi nhắc về pháp luân nhiều để cho nó thủy điển tương giao, bộ thận và bộ óc nó hợp nhất, thì nó không có bị nặng được. Nó bị phân tán, nó rút xuống, nó nặng. Mà chúng ta giải đi lên, không có bị nặng.
Con mới hành pháp, mới thời gian gần đây, khi con ngồi soi hồn hoặc niệm Phật, con thấy ở đỉnh đầu, tê, và đằng sau gáy có tiếng kêu răng rắc. Điều đó có nguy hiểm gì không?
Thì con phải tiếp tục làm pháp luân cho nó khai mở bên trên, rồi cái tiếng cắt cắt nó sẽ hết. Và cái chỗ nặng này nó sẽ trở nên nhẹ. Sau cái pháp luân thanh lập điển khí trong ngồi tạng rồi, nó sẽ toàn thân thanh nhẹ.
Trong lúc ngồi thiền, cảm nhận như có luồng điển kéo lưng thẳng ra. Như vậy là sao?
Khi chúng ta làm pháp luân thường chuyển đúng đắn, là xương sống nó thông suốt, kéo thẳng đi lên. Vì luồng điển chúng ta xuất phát được, hòa hợp với luồng điển bên trên mới kéo rút đi lên được. Chứ không có luồng điển nào chung vô thể xác chúng ta kéo chúng ta đi lên đâu. Chúng ta hành chuyển mở ra, hòa hợp hội nhập với bên trên nó mới rút chúng ta đi lên. Cho nên nhiều người ngồi 3 tiếng đồng hồ cũng như 15 phút. Nhẹ vô cùng nhỉ.
Làm cách nào tìm lại được sự tự tin và không nghi ngờ nơi khả năng của chính mình?
Chỉ có giải rồi thấy. Cũng như trong nhà chúng ta rác nhiều quá mà lượm sạch sẽ, món nào hữu dụng mà món nào không hữu dụng. Hữu dụng chúng ta xài, không hữu dụng chúng ta liệng nó đi. Thì tâm thức của chúng ta cũng vậy, nhờ pháp luân thường chuyển thanh lập, từ khi trực tiến tới khi thanh, toàn thân hữu dụng.
Trong Let Quickly số 117 có một câu hỏi là bạn đạo thở pháp luân thường chuyển một hơi hàng giờ đồng hồ có đúng không, và thở như vậy là tốt hay không tốt?
Muốn coi pháp luân thường chuyển thì lời giảng giải của ông Tư rõ ràng. Khi mà chúng ta làm nhiều, trong đó nó mê, cái hơi nó chạy ra từ lỗ tai, nó cũng đem cái hơi ra được. Tưởng tượng là mình hít vô, ngồi nó mê, hít mấy tiếng đồng hồ cũng được, mà nó đi ra từ lỗ tai. Mình phải đọc kỹ lại những cái gì mà ông Tư đã nói. Pháp luân thường chuyển đầy rúng đầy ngực tung mà nào, cố gắng không sao, không có sợ chết, không có đứt gân đâu. Làm tới từ từ đó nó mới xuất phát, từ hơi thở nó xuất phát ra lỗ tai, rồi hít vô bao nhiêu được bao nhiêu, nhẹ, hít trong nhẹ, nhẹ chừng nào mạnh chừng nấy là chỗ đó. Khi mà càng nhẹ càng hít vào càng thấy ánh sáng, thấy được ánh sáng là nhẹ nữa, mà mạnh, mạnh hơn xưa, thấy ánh sáng là mạnh hơn xưa.
Nhưng ở đây người ta nói là thở cả giờ đồng hồ một hơi đó này.
Có nhiều người nó nói thở 2-3 tiếng nữa, bởi vì vô bao nhiêu ra bao nhiêu, họ đâu có hiểu, họ mê rồi đâu có hiểu. mà muốn thử cho kỹ thì lấy miếng bông gòn để ngay lỗ lỗ mũi. Khi hít vô thì miếng bông gòn nó còn giữ được, mà khi mà không hít được nữa thì miếng bông gòn rớt, chúng ta tính là bao nhiêu giờ.
Khi ngồi thiền có cảm tưởng như bị sâu té là sao? Xin thầy minh giải.
Nó mới cái vía nó mới vừa xuất nhẹ như là sâu té vậy thôi, đâu có sao đâu. Tiếp tục làm pháp luân thường chuyển cho nó hiệp nhất, nó phát triển đi lên rõ rệt hơn.
Thưa còn một chuyện nữa gì chuyển pháp luân này, con chuyển pháp luân nhiều khi rất là nhẹ nhàng và thông, nhưng mà khi có chuyện gì đến với con lo nghĩ thì tự nhiên nó ngừng.
Con thấy cái khối thần kinh trong cơ tạng con là quan trọng, mà khi con lo một việc gì là thì cái chứng minh cái thần kinh ngay chỗ bao tử con nó bị bận rộn.
Dạ. Nó
hết không, không được.
Không không dạ.
Hết không được thì con phải nằm xuống con làm chứng minh lâu lắm cho nó lập lại trật tự rồi con mới ngồi con làm pháp luân được. Con mới thấy rằng hàng ngày chúng ta không có nên bận rộn quá và không có nên tạo động quá. Và khi chúng ta tạo động thì nó mất trật tự ở bên trong. Sao? Cái hơi của nguyên khí của vũ trụ nó rất nhẹ nhàng. Tại sao chúng ta hít vô không được? Tại mà hít vô không được là vì trong đó nó động. Và khi chủ nhân ông động á, thì lục căn lục trần động, vía động, động cả đám. Làm sao mà ai mà hưởng ứng để hít, để đem cái nguyên khí nó vô. Mà trong tất cả toàn thân đều hưởng ứng, cái gì con cảm thấy cũng nhẹ nhàng. Mà bữa đó mà lộn xộn có gì xảy ra, của đứa con nít đau bụng hả, có chuyện gì thì con cũng làm được. Cho nên cái sự cái khối thần kinh của con nó liên hệ với cái nghiệp chướng, gia can nghiệp chướng. Mà gia can nghiệp chướng có chuyện gì thì con làm không được. Con thấy không? Nó rất có trật tự. Hả?
Nãy nói về cái thở pháp luân thường chuyển đó thầy. Thí dụ mà con ngồi thiền con thở đó, cái con thở đầy rúng đầy tuôn lên bụi đầu, cái đầu con nó nóng, cái pháp đầu kia nó đưa thẳng lên nó tung ra, cái tự nhiên rút con quên luôn. Cái con không có, con quên con phải làm lại, mà con làm hoài cái quên hoài vậy có sao?
Lên rồi con trụ luôn, vỗ ngủ luôn đi cho nó nhẹ, được khó trấn đi cho nó đi luôn đi sao.
Có lúc mà con thở gì hay nhiều khi con ngồi
cái luồng điển mà nó rút đó nó cũng như đổ xăng rồi, cứ cái nó chạy đâu cho nó chạy đi.
Dạ. Có lúc nhiều khi con thở cái bên thường chuyển như vậy đó, nhiều khi con ngồi 4-5 tiếng con không biết nữa.
Không sao.
Dạ.
Tốt.
Dạ, cảm ơn thầy.
Ráng ngồi mặt mày tươi.
Dạ thưa thầy. Con tu á thầy. Con tối con ngồi con thở hồn, con thở pháp luân thường chuyển rồi. Khi con ngồi con mê á, tự nhiên con vừa mê cái nó giật con ra. Rồi con vừa mê cái nó giật con
ra. Nó giật con. Cái đó không sao, lên như vậy á, làm pháp luân liền.
Pháp luân.
Cho nó đi cái đúng chiều, với pháp luân không có đúng chiều.
Pháp luân thường chuyển
hả? Thường chuyển á, đầy rúng đầy ngực tung vào đầu hạ lĩnh làm liền rồi nó hết.
Làm trở lại
làm cho đúng chiều là nó chỉ vừa muốn giật là nó kéo đi lên rồi nó thẳng. Thế có gì rắc rối là pháp luân thường chuyển liền. Có nhiều người vô nhắm mắt ngồi không thèm làm pháp luân thường chuyển nữa. Tôi làm mấy năm lâu rồi không phải.
Thưa thầy, con thở một hơi này, cái xong cái mồ hôi chảy một lùm nó mà mệt lắm này. Thì con có được nghỉ ví dụ vài giây không để tiếp tục thở?
Không nghỉ, làm tiếp liên tục con người nó mới mạnh.
Liên tục 6 hơi rồi mình mới được nghỉ này.
Đừng nghỉ, cho nó ra, bài tiết ra, lỗ chân lông và đại tiện tiểu tiện.
Tuy nhiên là tiếp tục từ hơi đầu tới hơi thứ 6.
Thứ 6, tiếp tục như vậy.
Mà mệt lắm thầy.
Không mệt, đừng có sợ mệt, chết bỏ mà mệt gì. Một thời gian rồi con thấy con dùng cái ý con mới đầy rúng đầy ngực tung bơi đầu, tự nhiên cái bụng nó phình khỏi hít mất công. Cái lúc đó nó nhẹ rồi. Rồi cái lúc đó là con không có thấy hơi, thấy ánh sáng. Ngồi thấy hít ánh sáng vô trong mình. Toàn thân nó sáng.
Tại vì con nghe thầy nói là hít vô một hơi là chảy mồ hôi liền.
Tại sao?
Thì anh thầy con hít vô cái chảy mồ hôi.
Đó là hít đúng á.
Mà nó mệt quá cái.
Hít đúng.
Phải hít tiếp tục nữa.
Tiếp tục nữa. Rồi sau này con không có bao giờ mệt. Khỏe lắm.
Dạ, thầy cảm ơn thầy.
Đừng có nói mệt mệt là con ma làm biến tấn công. Ông có cho mệt. Làm gì mệt. Ông Tám làm được, tao làm được, tao sợ ông Tám à. Dẹp con ma làm biến đi.
Dạ,
tao làm được, tao làm được, cứ vậy.
Còn câu hỏi thứ hai là khi con làm pháp luân thường chuyển thì con một thời gian đầu con cảm thấy rằng ở phía sau từ óc trở lên nó bị nghẹt nên cái đầu bị lắc, con có thể nói là cái cả thân người bị quay chuyển dữ lắm. Rồi sau này đi qua thời giai đoạn đó thì hết. Rồi hiện tại là khi mà con làm pháp luân thường chuyển thì con thấy rút từ cái môi trên lên tới lỗ mũi rồi lên tới trán. Thưa thầy như vậy. Rồi một thời gian sau này nữa con thấy cảm thấy là nó rút lên trên đỉnh đầu. Thưa thầy như vậy là
đúng rồi đó, tiếp tục làm pháp luân nữa. Ở khi mà mình thấy nó nghẹt đó, chính mình là luồng điện đã lên tới đó rồi. Mà nó lắc qua lắc lại đó là mình ra còn yếu, chưa đủ thanh nhẹ, và nó bề trên không có hút được. Tu thời gian nó thanh nhẹ, cứ hướng cái con đường đó mà đi, thì con có bị. Tôi biết là giúp này kia cái nào là ma nó nhỉ. Không có cậu xin gì nữa, cứ đi thôi. Biết được đi, chết cũng đi, không sao hết. Đi về đảnh lễ Phật. Lúc nhập định, trước khi nhập định mình nguyện hai câu đó xin. Rồi xin đảnh lễ Phật rồi quên nó đi. Cứ thiền vậy. Dỗ ngủ, lúc đó mới thấy mình đứng. Một thời gian nào thấy mình đứng ngoài cái thể xác này. Ở trên dồn xuống rõ ràng. Nó là chứng minh sự xuất hồn. Rồi ra đi. Học những gì mà chúng ta có thể tới được, thấy được, học được liền, tức khắc nhìn là học được liền. Nó sẽ tạo thêm sự thông minh.
Câu hỏi thứ ba, con xin hỏi thầy là khi mà làm pháp luân thường chuyển như vậy chứng tỏ là cái đường nhâm mạch của con nó được thông từ, nó đi từ môi trên mà đi lên trên đỉnh đầu.
Cái đó là cái đốc mạch.
Cái đó đốc
mạch là môi trên.
Dạ.
Còn cái nhâm mạch mà nó thông rồi, không bao giờ nó nghĩ tới tình dục nữa hết rồi.
Thưa thầy, như vậy là cái phương pháp mà con làm pháp luân thường chuyển đúng.
Làm đúng, tiếp tục làm nữa đi.
Dạ. Con xin cảm ơn.
Cứ kỳ trí làm vậy, đừng có bỏ, đừng lương tôi vậy là hay, chưa hay đâu, làm nữa. Nó sẽ sáng tỏ hơn mọi sự việc tôi nói sao nó phải có vậy.
Thưa thầy, khi con ngồi thiền mà cái đầu con cái sao nó nghe cướp cướp vậy đó là sao thầy?
Không sao, con tiếp tục làm pháp luân đi, rất tốt.
Pháp luân thường chuyển hả?
Cho nó thông cái đốc mạch.
Mà có khi thì con ngồi nó cũng lắc cái đầu, mà khi lắc thì nó nghe cướp cướp thấy khỏe.
Không sao, sao không thầy? Sao, không sao hết. Vì luồng điển mình đi lên, nhưng mà mình còn nặng hơn. Thì nó hồi trở lại nó lắc. Cố gắng làm rồi nó hòa tan với luồng điển bên trên, mình ổn định. Phật ngồi sao mình ngồi ngay vậy, không có méo.
Vậy là lắc cũng không sao
không thầy? Không sao.
Vì con nghe...
Phải nhớ làm pháp luôn. Dạ. Lắc chừng nào làm pháp luân nhiều.
Lúc trước con biết con làm pháp luân thường chuyển nhiều, pháp luân chứng minh đó thầy. Rồi sau này thì nghe
pháp luân
thường
chuyển.
Nói thường chuyển
nó thẳng hơn.
Dạ.
Nó đi thẳng đi lên.
Dạ, xin cảm ơn thầy.
Còn chứng minh là chỉ giúp cho bộ ruột nó bài tiết những sự độc tố.
Dạ.
Đại tiện và tiểu tiện.
Dạ thưa thầy, mà khi pháp luân thường chuyển là mình thở từ 6 tới 12 cái thôi.
Không. 6 cái, mà thở đứng đắn 6 cái cũng mệt rồi.
Một lần á thầy, một nhưng lần. Mà một ngày mình có thể thở 4-5 lần cũng được.
2-3 lần, 4-5 lần cũng được.
Yeah.
Mỗi lần sáu cái mà làm cho đứng đắn.
Dạ. Yeah. Cảm ơn.
Người nó khỏe mạnh lắm.
Dạ, kính thưa thầy, mỗi khi mình làm pháp luân thường chuyển thì trong đầu nó tiên tiêu tiếng cực 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 cực. Thì xin hỏi thầy tình trạng nó khoảng bao lâu mới dứt?
Tốt, một thời gian mà nó trụ rồi nó không có cực cực nữa. Ở trên nó hút rồi là mình ngồi thiền 1-2 tiếng không có sao. Cái cục cục lên đó là nó chưa có thông. Đốc mạch chưa có thông, làm thét nó thông nó hết. Cứ làm dữ đừng có sợ bể đầu nha. Chết bỏ mà sợ cái gì.
Thầy.
Tôi hồi đó nó dâng từ mảnh á, tôi đi ngoài đường. Nghe có bất cứ như cái sợi dừa rớt đi. Tôi mới sợ, tôi vô biết chưa, tôi rõ kiếm. Ông biết ông chưa, có cái gì đâu mà ông sợ. Rõ rồi đó. Ông điều tra sách rồi, cái đầu cái niệm Phật nó rút như vậy đó. Rồi ông coi như sao. Ông nọt mà, chứng nghe như vậy. Tôi có hình rồi, tôi mới đi truyền Pháp. Tôi sợ truyền người ta khùng làm sao. Có bằng chứng đàng hoàng. Tại vì hồi đi tôi không có đem phim. Ở trong lý hình chứng. Hồi đó làm cái hồ sơ đàng hoàng. Thấy sợ quá mà. Đừng đi bưng như dân sọ dừa. Điều này mà chỉ cho người ta là không biết sao, người ta chết thì làm sao. Tôi phải đi vô, đi xe xin taxi xuống đi Hồng Trương liền, trong khám nghiệm liền.
Mấy tháng gần đây là pháp luân thường chuyển xong, con thường bị đau bên lá, bên mắt trái và trên đầu bên phía trái. Thưa thầy
linh giải. Đó, nhiều khi nó rất yếu, cũng có thể xảy ra cái việc đó. Khi coi lại vấn đề ăn uống phải cẩn thận, bớt đường, bớt muối, thì mọi việc sẽ thêm nó ở trở lại.
Khi làm pháp luân thường chuyển mồ hôi ra thì tốt hay xấu?
Tốt lắm. Mồ hôi là có nhiệm vụ đem độc tố trong người ra. Nhưng ta tu, ở đây văn minh có thanh lọc, chứ ở trên núi không có chỗ thanh lọc, thì lấy cái gì mà giúp được thể xác, thì lấy nguyên khí đem độc tố trong người ra. Mà trên núi ăn ít hơn như thế gian, dễ tu, dễ hít hơn. Các bạn ăn no quá, khó hít lắm.
Khi thành pháp luân chứng minh, hai hàm răng đánh lập cập vào nhau, đó là vì lý do gì?
Cho nên phải hàm pháp luân thường chuyển cho nhiều để đưa lên trên khối óc cho đầy đủ, khôi phục trật tự của khối óc thì bộ răng không có rung. Chỗ lạnh, chỗ nóng không có điều hòa nó mới rung. Còn khi mà làm cương quyết làm như vậy, có người làm thiền ngồi cái đầu nó rung, nó rẩy rung rẩy, nhưng mà tôi khuyên thét làm thét 2-3 năm nó hết trọi, nhưng ổn định muốn ngồi méo một chút không được. Là thông hay là không thông đó thôi. Mà chúng ta áp dụng cái nguyên khí pháp luân thường chuyển, nay hít chút, mai hít chút, và liên tục như vậy nó mới mở bên trong. Khi nó mở được rồi thì nhâm đốc tương thông, con người ngồi vững vàng, không có méo mó và khỏe mạnh.
Có như một anh bạn đạo nữa cũng có một ý trong cái chuyến con đi hôm nay, con có đặt một câu hỏi muốn hỏi thầy làm thế nào mới biết là mình làm thức thở cho đúng, đã làm như thế nào để biết mình làm pháp luân thường chuyển đúng, để thầy chỉ dùng.
Cái đó đâu khó khăn, khi mà anh bước vô là người chỉ pháp là đã phải lo cho anh hết, phải làm bằng cách nào, tại sao tôi hít chưa đầy bụng. Chứ mình đã làm gì? Khi mà tôi hít vô đầy rúng á, là cái súng tôi ép cho cái thẳng. Và làm cho cái thẳng ấm, thì cái đốc mạch của tôi từ đằng sau nó chạy tới đằng trước, nó sẽ thông. Và cái quả can của tôi từ từ nó sẽ giải tỏa ra. Và tất cả những cơ cấu ngũ tạng của tôi được điều hòa là hỗ trợ cho sức khỏe lập lại trật tự cho chính tôi. Tại cái chiêu mình. Còn cái pháp luân thường chuyển cũng vậy. Khi mình hít vô, tại sao đầy rúng? Đầy rúng nó cũng ép vô cái thẳng, và nó sẽ đi cái đường từ xương sống đi lên, đó là cái vũ trụ của thể xác. Mà nó chạy tuốt ra đằng môi trước. đó, nó thừa tiếp với cái nhâm mạch chạy xuống đây, là cái điển của con người nó chạy vòng, nó mới mở đại não. Còn người chưa tu, chưa khai thông nhâm đốc mạch, nói một đường thiệt xa, y nghe hiểu có một chút. Và khi sau khi rồi thực hiện được trong vòng 3 năm, y cảm thấy, ồ, trước kia tôi cũng vô, tôi nghe cuốn băng đó, tôi nghe lời giảng đó, tôi đọc cuốn sách đó, mà bây giờ tôi hiểu khác. Sau 3 năm nó khác. Nó đi vòng đại não. Thay vì nó không có xuất mà không có định, trong cái động loạn hiểu, trong cái kiến thức một chớp nhoáng một chút thôi, thì nó chưa có trụ, thì lúc đó nó không có thể hiểu xa được. Cho nên khi anh bước vô đây là có người chỉ cái đường lối cho anh làm chứng minh và làm pháp luân thường chuyển, cứ giữ vậy đi, đừng có sửa. Và có sách in ra rõ ràng, giấy trắng mực đen, không nên sửa, sửa là hư. Không phải cái chí ý ở bên ngoài mà ý ở bên trong. Cho nên phải coi giấy trắng mực đen và coi cái người chỉ chúng ta hít đúng hay là không. Vậy thì hai cái phối hợp, tài liệu rất chắc chắn.
Giờ thì như thế này, tại vì một anh, con xin nói rõ ra là lúc trước, lúc đầu tiên con vô học về cái pháp chiếu mình, thì con có nghiên cứu rất kỹ cùng bằng phương pháp công phu của thầy. Nhưng mà trong khi đó, anh bạn đạo khác chỉ con hít một cách chậm hơn, rồi con hỏi anh bạn đạo khác, thì anh chỉ là khi chúng ta thở ra hít xét cho so hai cái thận, và chúng ta nhét đích là một cái cho điển dội lên đầu. Vì vậy, con không biết làm anh nào mới là đúng.
Không, chúng tôi có giấy trắng mực đen. Anh coi trong cuốn sách đó. Trong cuốn sách nói sao, người hành giả sai, anh có thể chỉnh hả? À, anh làm sao? Vì người sửa pháp nhiều lắm. Hiểu chưa? Yeah. Anh hít cho tôi coi, anh tu 5 năm, 3 năm mà anh hít sai rồi, vì tôi đưa cuốn sách này coi, cuốn sách đâu có nói kêu anh giúp đi đâu. Cuốn sách kêu hít cho đầy rúng, đầy rúng thôi, và thở ra. Hiểu chưa? Yeah. Và thả lỏng hai tay hai chân, cái pháp chiếu mình.
Yeah.
Còn tôi chưa biết gì, anh kêu tôi nhiếp cái gì, không có nhiếp cái gì hết, tôi bây giờ hít sao đây nè.
Thầy, cái đó anh em chỉ.
Cái đó là một chuyện, nhưng mà cái giấy trắng mực đen của chúng tôi không có nhiếp ít. Phải làm đúng.
Anh hứa đó, con nghĩ anh em tu cao.
Không phải tu cao, người sửa pháp phải có trách nhiệm khi người sửa. Thì anh phải coi nhiếp cách sao. Anh phải hỏi lại. Anh hiểu chưa? Yeah. Còn đây đằng này chúng tôi thông dụng cả tiểu người thực hành, chỉ hít vô và thở ra, viết sao, in sao, vẽ cả hình đồ. Thì mọi người muốn học đúng theo đường lối Bobby phải làm như vậy, không có tin một người nào nói nữa hết. Ngoài cái chuyện kia thì trình độ người ta cao cách mấy, người ta muốn sửa pháp, cái đó là chuyện của họ. Còn cái chuyện của trong giấy trắng mực đen thì thực thi đúng theo giấy trắng mực đen. Không nên làm sai, làm sai mang tội. Và những người đó, người ta cái thích người ta khác, như anh thanh niên, hồi nào giờ anh không có chơi bời, không có gì hết, ví dụ vậy, kêu anh nhiếp nhiếp không được. Mấy người kia nó yếu, nó có cái bệnh gì riêng, bệnh kỹ, nó nhiếp quen rồi nó nhiếp thôi. Còn người khác người ta nhiếp không được, làm sao ta nhiếp? Cái đó là không phải cái thông thường của đạo pháp. Thông thường đạo pháp là lấy cái nguyên khí, khôi phục nguyên khí và khai triển tâm linh. Có giấy trắng mực đen, có cuốn sách viết rõ ràng, có tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Việt. Anh cứ coi theo đó, nhưng sai anh không nên học. Phải không? Anh cũng là trí thức, anh biết chữ, biết nghĩa, anh phải làm cho đúng. Bởi vì cơ thể của anh là quan trọng. Và chính tôi người mấy chục năm nay tôi chưa có nhiếp cái đích lần nào hết. Mà tôi cũng xuất hồn được vậy. Tôi cũng học đạo được thôi. Tôi cũng giải thích cho tất cả các bạn được thôi. Càng ngày tôi càng tư nhẹ. Phải hiểu chỗ này. Nó, cho nên giấy trắng mực đen in ra thế nào, học thế đó. Đừng có sửa. Sửa mà không có biết cái lý do và cách nghĩa không được á. Cái đó là sai hết trọi. Làm cho ta hoang mang. Không nên. Cho nên khuyên tất cả những người tu, muốn thì hành đúng như vậy, còn không thì đừng hành cái pháp này. Và sửa cái pháp này là nguy hiểm lắm. Vì từ bề trên chuyển xuống, từ lúc ông Tư còn sống, tôi xin sửa một chút xíu là ông ấy, tôi không chơi với bạn. Vì cái đó là cái tai hại ở tương lai, không bao giờ Ngài chịu. Và cái truyền pháp này là thẳng của Đức Di Đà chuyển xuống, để cho mọi người giữ lời nói như vậy để tu. Không được ít, ít cũng được nhiều, được giải tỏa được cái nghiệp tâm của họ. Còn bày lung tung họ khùng điên, cái đó là sang chuyện. Cái hậu quả mình lãnh hết. Dặn kỹ lắm, ông Tư trước khi chết cũng nói rất rõ ràng. Nhưng mà tôi thấy người thế gian hay sửa, chưa tới đâu nhưng mà ngồi cứ suy nghĩ sửa. Mà đã mình đã đi đâu mà cũng suy nghĩ tưởng tượng rồi sửa, làm sai hết, sai lạc hết. Cho nên người ta tu thời gian ta chán là vậy. Còn cái của chúng tôi giấy trắng mực đen, căn cứ từ giấy trắng mực đen mà làm. Còn ngoài cái giấy trắng mực đen mà các bạn làm không được thì thôi đừng có thèm học cái pháp này chi vô ích. Và đừng nghe người ta chế cái này châm cái nọ nó hư thêm. Chỉ dạy Nam Mô Di Đà Phật có 6 chữ mà suốt cả kiếp người niệm chưa xong. Còn dạy tùm lum đó làm sao niệm được. Thấy không? Cho nên cái đường đi có kẻ trước người sau. Nếu tôi làm sai tôi bị điên trước rồi. Thấy chưa? Nếu tôi làm sai thì tôi bị động loạn, thì tôi không có thanh tịnh mà giải thích cho các bạn. Các bạn thấy cái gương trước mắt. À, năm nào các bạn tu cũng gặp được tôi và thấy tôi cũng vẫn khỏe mạnh và không có gì. Tôi chỉ giữ có bao nhiêu đó, ngoài cái đó không bao giờ tôi thực hành. Ai nói gì hay thế kệ, tôi giữ bao nhiêu đó là. Rồi bây giờ tôi có chết cho nên sau này tôi có gặp ông Tư nói mày tại sao mày không nghe lời thằng kia không? Tôi đi một con đường thôi. Đó là đức tin của tôi. Một con người không có đức tin, con người đó sẽ thất bại ở tương lai. Bất trung, bất tín. Thấy chưa? Người phải trung mới có tính. Con người không có trung không có tính. Phải nhớ cái chỗ này. Sửa bậy sửa bạ là có tội. Giáo tòa nó không có tha đâu.
Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế và Cực Đại Thiên Tôn. Kính thưa thầy, kính thưa cô bác và các anh các chị, sau đây tôi xin đính chánh lại cho lời nói của tôi đêm đó. Kính thưa thầy, thật sự thì anh em không có chỉ con cái phương pháp đó, nhưng mà đó là một anh bạn đạo chỉ với con mà thôi. Kính xin bề trên thầy và các cô bác các anh các chị xin nhận đây là lòng thành thật và sự xin lỗi của tôi đối với anh em trước máy video. Trước mặt thầy xin thầy nhận đây một lời của con.
Cho nên bữa đó tại sao? Bữa đó là cái điện của ông Tư đang chiếu và để dẫn giải Tony về điện quang. Nhưng mà mấy người mà nói sửa, sửa pháp là ông không có chịu được. Câu đó mà ông dục tôi phải nói cho mạnh lên để cho những người khác đừng mê lầm trong cái sửa pháp. Rồi ra làm thầy ta đây là bị đọa. Ông đã cảnh cáo rồi. Tất cả đều đối xử nhau bằng bạn và đã tu học. Và thành thật giữ pháp và đừng sửa pháp. Nhân cái cơ hội anh hỏi đó để cảnh cáo những người đang lâm lề sửa pháp. Chứ không phải mình anh em. Anh em không có sửa gì bao nhiêu. Nhưng mà cái đó, cái nhiếp ở đó là nó làm cho người ta rút động cái quả hậu. Anh em tu lâu thì được nhẹ, mà người khác làm họ chú ý cái chỗ đó là hư điển của họ. Cho nên bề trên nhấn mạnh không cho làm cái điều đó. Không có nhiếp chỗ đó. Để nó rút thôi, tự động mà nó thông bộ đầu rồi á, thì chỗ đó nó rút. Nó rút tự nhiên, nó rút từ cái chỗ kia mà hai cái hồn giái cũng rút luôn. Cái bộ dục tính đó nó rút luôn. Rồi nó rút luôn cái con trê luôn, bệnh trĩ đó. Nó cũng rút luôn, tự động rút lên hết. Nếu mà mình làm đứng đắn và không có dục đó, thì tự nhiên cái đó nó rút. Nó rút thì khi nó rút rồi đó, nhắm mắt thấy sáng lắm rồi. Thấy đi đây đi đó rồi. Kêu lưỡng nghi hợp nhất. Chứ đừng có bày nhiếp nhiếp đó rồi chú ý cái dưới đó, nó hư cái trên. Vì phải lo cho cái trên thông trước, rồi cái dưới nó mới hội tụ. Nếu mà không biết lo cho cái trên thông trước đó, mà cứ bày ở dưới đó, thì nó động cái quả hậu mạnh lắm. Cho nên Ngài thương chúng ta và nhắc thiệt kỹ cái chỗ đó. Không nên chú ý khi mà kêu nhiếp như chỗ đó là chú ý ở dưới rồi, chú ý cái điện nó chạy xuống liền. Mà chúng ta đang chú ý ngay trung tâm bộ đạo, nó đang tìm cách nó rút đi lên, chúng ta chú ý ngược lại là hơn. Không chú ý chỗ đó, chú ý trung tâm bộ đạo. Rồi sau này nó nhẹ, tự nhiên các bộ phận nó rút hết. Cái cơ quan đó nó dẹp hết và không còn nữa. Thì cũng cảm ơn sự đóng góp của anh.
Không nói ra thì không biết, nói rồi thì tất cả đều giải tỏa chứ không có gì, anh im không có chấp lại hết á.
Vì thế thầy nói là xương sống của con người là cái xương sống của càn khôn vũ trụ.
Vũ trụ.
Dạ. Yeah.
Xương sống là.
Dạ với thầy thì khi mà con nghĩ tới cái hậu môn con giúp một cái thì cái xương sống con nó rung chuyển một cách là vibration như vậy.
Đưa lên, đầu. Nhưng mà không cần nghĩ đó, nghĩ đỉnh đạo.
Nhưng không, con nghĩ về khi về, nhiều khi không nghĩ nữa, nó tự động nó lên như vậy, như vậy là sao?
Nó rút rồi, nó rút thành là cái cơ cấu tình dục, nó lại mất hồi nào mình không hay. Đó, cho nên phải nhớ trên bộ đầu cho nó rút, hiểu không? Nó rút được cái đó là con người không có quan tâm vấn đề tình dục nữa. Càng ngày cảm thấy càng nhẹ. À, chứ đừng có chú ý cái chỗ đó. Chú ý chỗ đó thì nó đi xuống nè. Đi xuống thì cái trượt nó động ở đó. À, nó động ở đó thì cái tà ngoài này nó nhập vô. Làm mình đau lưng này kia cái nọ, lộn xộn. Thấy ớn lạnh, thấy sợ. Đó, là cái ngoại xâm.
Con người về hướng nam, khi thiền xong, con mở mắt ra thì thấy thân thể mình, con chuyển về hướng tây, xin thầy diễn giải.
Cái đó cũng có nhiều người bị như vậy, chứng minh trong mình nó trượt. Tiếp tục làm pháp luân thường chuyển, đứng đắn, ngồi ngay xương sống, làm pháp luân thường chuyển cho đúng, thì cái chuyện xây là không có rồi. Có trượt mới bị người ta xây, còn không trượt không có bao giờ bị.
Trước tiên là phải khai mạc về án ở chúng ta này, rồi đến trung tâm tâm thức trái, rồi đến công hôn hóa, rồi khai mạc chuyên môn, trung tâm nhận về đầu là hà thành, lại còn đại não, chúng ta mở đầu có cùng khai mở một lúc hay không, và là vòng đại não sử dụng để thay lọc ra sao, hay có mục đích gì khác, xin thầy lý giải.
Trong cảnh tự, từ từ sẽ diễn tới toàn diện. Cho nên khi mà đặt tới toàn diện là ngồi như vậy thì thấy cái đầu chúng ta cũng có cái sạch. Sáng là tình học, sau vậy nó là tình học. Gọi là hào quang, mọi người đều có vị trí để phát triển mà không hành thì chắc chắn không có. Người có vị trí phát hành được lưu niệm từ hà đồng phát sáng đi lên cũng như cái sàn đất âm lúc nào cũng an lúc nào cũng như trong dị tận độ cho không có tinh thần phá quay đó là não xung quanh là những chia sáng vô cùng. Bây giờ vệ tinh nó bay lên cái không trung mình nó đem tin tức về cho chúng ta vô hồn gì. Đại não chúng ta phát triển, chúng ta biết bao nhiêu tin tức sắc. Chúng ta đã tiếp thông trong một lúc rồi. Cho nên chúng ta biết trước từ gì. Nhưng người tôi mà phát triển như thế đó, khi nhiều không dám nói là người cho nên phần lâm phát triển được cái sức đó hay nói. Nếu như mình kêu thiên cơ cũng dẫn tiến được nhiều người cùng tiến mê theo vô vi thì không có điều đó. Vô vi là thực hành để khai mở cái dung điểm điểm ban phát triển cho vô cùng để cảm thức điều lành của đời trả đất đã và đang xây cùng tu cùng tiến.
Kính thưa thầy, trong khi mà thầy hành thiền đó thì thầy có trụ tâm về một ý chánh để mà cái ý đó đưa thầy đi trong cái phần thiền hay không? Hay thầy chỉ trụ tâm vào hơi thở và hơi thở này giúp cho thầy có được những ý tưởng để mà phát triển những ý tưởng đó trong lúc thiền?
Cái đó là tưởng tượng rồi, không còn tự nhiên nữa. Còn lúc thiền, người mới tu làm pháp luân thường chuyển để làm gì? Người già quá trẻ là làm gì? Lấy nguyên khí trời đất dưỡng ngũ tạng thì tức da mặt, linh khí nó sẽ khôi phục lại. Người già thì thường mất linh khí, có vợ có con mất linh khí hết. Mà những cái đó là mình muốn thuốc trường sinh để đem lại cho mình tươi tắn, lấy nguyên khí của trời đất. Thì tôi bây giờ làm lâu rồi, khi mà làm lâu rồi không phải hít như người thường nữa. Hít tôi dùng ý thôi, ý tôi vừa chuyển đầy rúng đầy ngực tôi lên bắt đầu, tôi thấy đầu, tay, chân mình mấy tôi đều sáng choang, không có gì khó khăn hơn tôi. Tôi cảm thấy sung sướng thanh nhẹ khi tôi nghĩ tới pháp luân thường chuyển thôi, là nó chuyển chạy tứ đóng rồi. Bây giờ là đi tới chỗ tự động rồi, không phải mò mò như xưa. Những người mới thì phải lấy nguyên hít thở. Còn tôi nhập định rồi, kể như hết thở rồi. Nó khác. Cho nên cái chỗ này của tôi nó nổi lên. Nó khác. Ở đó là cái đèn của chúng ta để chiếu cho tất cả mọi người.
Tôi đây xin mời chị Aisa ở thiền đường Hồng Phiong.
Kính thưa thầy, con sau một thời gian này sao con thấy cái pháp luân thường chuyển con thấy nó như là cái bánh xe vậy đó, con hít vô cái nó vô một chút rồi nó thở ra, mà con hít vài thì được vài, con nghĩ cái đó là con hít
cái con đã nhẹ rồi. Cái đó là sơ mơ con chưởng hưởng thân khí bên ngoài, con dùng ý hít ngay trung tâm bộ đạo, hít một hơi với lỗ mũi hai cái một lượt, con cảm thấy còn nhẹ nhàng nữa, con thấy không? Làm ba lần mỗi buổi sáng như vậy thì mình dùng ý chuyển là được rồi. Chứ pháp luân thường chuyển, những người mới tu phải dùng lỗ mũi hít, mà tu lâu rồi họ dùng ý, họ nói đầy rúng đại ngực trung tâm bộ đạo, tự nhiên cảm thấy cái bụng nó lớn dần dần, cái ngực nó lớn dần dần, nó tung lên bộ đạo, nó sáng bộ đạo, dùng ý rồi đi tới chỗ gì, nam mô là sơn hồ. Thái Di là Phật, Đà Phật là Thế Tịnh. Mà khi cái ý con niệm nó rền, cảm thấy nó rền cả càn khôn vũ trụ, cái ý mình nằm sáng hết. Thái Di, cái chữ Di nó dài, từ lúc đó nó khác, vì nó ở trong cái thanh tịnh ổn định vô cùng. Đà Phật. Ý á, dục ý, bây giờ tôi nói ra tiếng từ dục ý thôi, thì cảm thấy nó sáng bừng hết, ngồi nó yên lặng, mặt mày nó tươi và nó trẻ. Cái chỗ đó, cho nên con đi từ giai đoạn một, rồi tới trình độ đó, Phật sự sẽ chuyển cho con, chuyển ý lên, học về, nằm một ở và thay thế Pháp Luân, thường chuyển và thiền định. Đó là cái trình độ thiên hoa ở bên trên. Người mới không có người nào có thể học ở đó được. Nghe đây thôi, mà những người có trình độ họ sẽ đi tới chỗ đó. Đó là Phật sự, người ta trách nhiệm dẫn dạy và dẫn tiến về lục địa, đương nhiên phải có.
Cách đây trên một năm thì đứa nhỏ 12 tuổi nó thường ngủ với con, nó dùng con là cái gối ôm. Do đó sau thời gian, sau khi tiền và chứng minh con ngủ, thì cái cơ thể con nó lâu lâu nó giật, lâu lâu nó giật, mà cách này năm cái nay hết rồi. Thưa thầy, cái hiện tượng đó là như thế nào mà con đã hết cái đó rồi? Cái đó nó chỉ xảy đến với con trong thời gian có 2-3 tuần thôi. Mà con cũng cảm thấy đang ngủ ngon vậy mà làm như là điện giật gì đó. Dạ, thưa thầy, cái đó
thì cái đó cũng là do cái pháp luân thường chuyển có hiệu năng nó mới đi như vậy. Mà khi nó thông rồi thì không còn mấy cái gút đó nữa. À, nó tới đó và nó mở cái khuyết đi lên luôn. Cho nên bây giờ nói về chân lý, nói về đường lối tu học, anh đi giảng như người mới tu, ta nghe sướng. Vì anh đã qua nhiều rồi. Mà có đầu có đuôi rất rõ ràng. Mà hồi trước khi anh nói không được, bây giờ ở đâu có mà nói? Tôi học sách gì đâu. Tự của anh mở. Anh mở nhiều khuyết, anh sẽ sử dụng cái nguyên năng nguồn gốc của trời đất để tâm mình luôn luôn hướng thượng để độ tha, thì nói hoài còn hoài, không có giới hạn. Thử anh làm thơ làm hoài còn hoài, mà càng làm càng hay.
mà càng làm càng chê. Chứ không phải là nói tôi làm hay, người ta thấy hay nhưng mà anh chê. Vì vô vi nó chấp, không chấp nhận cái cũ, nó phải tiến tới cái mới. Thì luôn luôn kêu bằng sáng suốt, vô cùng là chỗ đó. Phải có vậy không? Tôi thật ở xa ra... anh nhưng mà tôi biết anh.
Cảm ơn các thầy. Thì trên tiền diện 20 mấy năm trước anh em với cô bác tỉnh thương con mà khen con làm thơ hay, nhưng mà giờ con đọc rồi mấy bài thơ đó con thấy con mắc cỡ.
Dễ quá hả?
Dạ, giờ con sẽ làm được khá hơn nữa.
Dạ.
Dạ, xin cảm ơn các thầy đã dạy bảo con. Xin mời quý bác với anh chị. Xin mời chị lên.
Kỳ học bữa nay con lên trễ, đáng lẽ con lên sáng nay nhưng mà con lên trễ thành ra không có kịp được gặp thầy. Bữa nay con ráng tập trung tinh thần lên hỏi thầy là tại vì cũng như thầy nói đó, là cứ hễ mỗi lần nhìn thấy thầy là bao nhiêu thắc mắc của con nó quên hết trơn. Thành ra hồi nãy nhân thể như là ông Tư có nói đó, thì ông khi ngủ ông hay bị giật mình đó, chỉ trong vòng có 2-3 tuần thôi. Mà con bị cả mấy năm nay rồi như vậy thì nghĩa là như thế nào?
Cứ việc làm pháp luân tiếp. Làm pháp luân tiếp cho nó đi hết. Và nó sẽ khai mở. Nhân dịp bữa nay anh Tư hỏi thì chị đã học rồi. Và về phải vận dụng như vậy, làm pháp luân thường chuyển là nó sẽ hết.
Thế thầy có phải là thần kinh yếu không?
Không phải thần kinh, bởi vì cái luồng nguyên khí nó đường mở thấp từng la giọng ở bên trong.
Yeah.
Nó phải mở từng tuần tự lớp này tới lớp nọ. Rồi nó mới đi tới đạo pháp.
Thế thầy, từ hồi mà con sanh cái đứa sau đó, là bây giờ cũng 12 năm rồi, thì con không hiểu là tại vì từ lúc đó tới bây giờ hay là cái đó là nó khác, nhưng mà cái hồi sau khi con sanh nó đó thì con đang nằm á thì người nó giật lên một cái như là người bị phải uốn ván á, nó giật theo cái đường sinh sống á.
Ừ.
Thì đó thì con không hiểu là như thế nào.
Nhưng mà cái đó khác, nhưng mà cái này từ ngày chị làm pháp luân thường chuyển nó là khác. Vận dụng và nó sẽ mở cái đốc mạch luôn. Từ cái đốc mạch đó khai thông rồi là không còn giật nữa.
Ừ.
Làm nữa, làm pháp luân thường chuyển, đốc mạch nó nằm ở đâu? Từ ở đây. Thấy không? Vận ở đây, từ đây. Từ khúc ở dưới chỗ dậy đi lên đây, nó thông tới đây.
Ừ.
Ở nó thông rồi thôi là cái tướng cũng đổi.
Ừ.
Mà thấy trong mình mạnh.
Ừ.
À, cái đốc mạch thông là nhâm mạch nó thông. Đốc nhâm đốc tương giao á, nhâm mạch thay nên sụt. Nó đi cái vòng vậy. Nó rất rõ ràng. Thấy không? Mà nó chỉ hiện tượng dịch này kia nọ, làm pháp luân rất nhiều. Chứ mình gia tăng, pháp luân thường chuyển gia tăng, thì nó thông hết.
Thế này gia tăng tức là, pháp luân thường chuyển thầy nói là mỗi lần
thì mình
làm là 6 lần.
Một ngày một pháp luân thường chuyển là 6 lần.
Thì mình làm 12 lần.
Số 1 lần nữa.
Dạ.
Gia tăng thêm lần buổi sáng đi.
Dạ.
Thấy không? Rồi cái pháp luân chiếu mình cũng vậy, mình làm một lần, bây giờ mình làm 2 lần.
Dạ.
Đó là gia tăng một lần là nhiều lắm rồi.
Dạ. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ. Còn
bởi vì chị thấy rằng đây làm pháp luân chiếu mình và làm pháp luân thường chuyển là chi, chị biết không? Trở về nguyên lần của chính mình và gia tăng một cái duyên dáng đẹp đẽ của đạo pháp ở đời. Mặt mày phải thay đổi. Nó duyên dáng lạ lắm. Người tu làm pháp luân thường chuyển đầy đủ rồi, mặt nó duyên dáng lạ thường. Nó không phải đánh phấn tha son, nhưng mà nó rất có duyên. Nó luôn tròn đầy.
Con có thể thở trụ điểm bằng cách này có được hay không thầy? Con hít vô nhẹ nhẹ, cho hết hơi thôi, thở ra, theo câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thật là chậm cho âm vang trong đầu.
Cho nên khi mà chúng ta hít vô, phải để cái đường điển nguyên khí của trời đất trực giác khai mở. Chứ còn niệm này kia nọ là không được rồi. Không có niệm thì không sanh, thì tự nhiên nó nhẹ ra. Mà ai niệm là ai sanh nó bị nghẹt. Trừ khi người ta ngồi trong thanh tịnh mà nó áp đảo một chuyện lỗ sổ, người ta cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật để giải. Nhiệm vụ của Nam Mô A Di Đà Phật là giải ra mà thôi.
pháp luân thường chuyển, lúc đầu con làm pháp luân thường chuyển từ 1 tới 6 cơn, sau thời gian nó đắt khoảng 2-3 tuần, sau không còn đắt nữa, con thấy có luồng khí hơi từ dưới đi, từ dưới ngực đi lên. Con thở hít vô thấy thật lâu, sau thời gian con thấy có luồng điện thật mạnh đi từ đầu, rút thẳng, lên, con thấy cảnh trời. Thường con thấy vua chúa, núi chim nước hoa, có một lúc con thấy điểm trắng tròn, điểm con rút theo ánh sáng đó thì con thấy hình người ngồi trên ngai vàng. Lúc đó, thức con nói với cha, như vậy pháp luân thường chuyển của con đúng hay sai? Xin Thầy minh giải cho con, hơi thở ra không bằng hơi thở hít vô, hay con phải thở theo sáu hơi của Thầy chỉ dẫn?
Điều sáu hơi, hít vô bao nhiêu, thở ra bao nhiêu, đều đặn, mà phải hạ lệnh đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu. Vị trí cuối cùng nó sẽ mở.
Thưa Thầy, khi mà mình đang niệm Phật đó Thầy, khi có một cái luồng điện ở phía bên tim và bên gan nó lên mà mình cũng sặc đó, rồi nếu mà con cố gắng để cho tự động nó lên để mà khỏi tránh cái vấn đề sặc đó, thì nước mũi nước mắt nó chảy ra, thì hiện tượng đó có tốt hơn là mình để khi mình để cho nó sặc mình kìm không nổi mình ho ra, như vậy nó có giải được cái trường không?
Cho nó lên trên nước mắt rồi nó chảy tốt hơn.
Yeah.
Cái trường hợp mà nó muốn sạch phải cố gắng làm pháp luân nhiều trong đêm. Pháp luân thường chuyển á, yeah, nó mới giải được cái phần đó. Cái đó trượt trong mình có nhiều, yeah, âm khí nhiều quá, phải chỉ làm lấy cái thanh khí điển qua giải là làm pháp luân thường chuyển.
Yeah.
Con càng làm pháp luân thường chuyển nhiều càng khỏe.
Yeah. Ngày hôm qua con cố gắng không
nó dương quá, làm pháp luân thường chuyển nó dương quá luồng điển của mình, cái âm là nó chỉ kích thích cho mình dục mà thôi, mình giải nó ra nó hết.
Thường thường thì nó con chịu nổi nó sặc, nhưng mà hôm qua con ráng để thả lỏng bình thản cho nó lên, thì khi nó giải được lên thì mũi nước mắt nó chảy,
tôi cho nó chảy ra là cái trượt nó đi nó rõ ràng.
Dạ, cảm ơn Thầy.
Còn câu hỏi đặc biệt là thưa Thầy, lâu nay con ngồi thiền là cứ vậy, mà sao là lúc mình chặn cái thời gian ngắn này tự nhiên nó cứ bắt thả ra rồi, rồi được chừng 5-3 phút sau là nó lại nối lại, vì sao vậy?
Cái luồng điển không có thông suốt ở bên trên, khi mà nó thông suốt nó đi thẳng là nó chỉ có vậy thôi, nó mới bỏ ra được.
Thưa Thầy,
nó rút đi lên vậy thôi.
Lâu quá, 5-7 năm nó cũng không bao giờ thả gì hết
á. Làm pháp luân nhiều chút nữa cho nó thông, cái đốc mạnh nó rút mạnh thì hai cái tay nó rút lại. Cái pháp luân thường chuyển nó đừng có thấy làm chơi nha, quý lắm á. Pháp luân thường chuyển huệ tâm khai, mình mới thấy cái chuyện tiền kiếp của mình, chuyện ông bà cha mẹ nhờ cái pháp luân thường chuyển. Nó khai thông nhiều chuyện lắm.
Trí sáng, tuệ giác, minh mẫn là khí giới của nhà Phật. Không có ma quỷ nào dám xâm chiếm. Cho nên các bạn thiền mỗi đêm làm pháp luân thường chuyển, nhiều khi thông cái bộ đầu rồi, kể như tịch, chết đi, mất thở đi. Thấy như mình tắt thở, nhưng không sao. Vì chúng ta không bao giờ chết, cứ việc tin đó mà đi, bừng một cái. Là thấy xa, thấy cái những cái gì trước mắt chúng ta rõ ràng, là ta phải bỏ cái cảnh này mới tới cảnh kia là vậy. Cái giờ tiến hóa của tâm linh nó có cái đường đi rất rõ ràng, mà thiệt mạnh nó cũng như quả tiễn xuất phát đi lên vậy, và nó phóng mạnh nó mới vượt khỏi cõi thế gian, nó mới tới cõi trên được. Chuyện mỗi ngày chúng ta nung nấu, ta thiền đây là nung nấu luồng điển trong người, mà đã làm cho phần hồn càng ngày càng dũng mãnh thăng hoa, trở về với thanh tịnh.
họ phong phú hơn chúng ta nhiều, họ mới cho chúng ta được. Mà họ thiếu sót hơn chúng ta, họ đâu có cho. Cho nên bây giờ người ta nói tới Thượng Đế, có người chấp chửi Thượng Đế. Nó sợ mất cái của nó mà nó chửi Thượng Đế thôi. Nó theo Thượng Đế, mày bỏ tao. Nó nghĩ chỗ đó. Tội nghiệp. Cái của vô cùng của Ngài đã dành cho chúng sanh, mọi người trong công bằng. Mặt trời là chính Ngài làm chủ, mặt trăng cũng Ngài làm chủ. Và mặt trời, mặt trăng là ban chiếu cho tất cả chúng sanh, chứ đâu có bỏ một ai. Mà hỏi chứ cái thích thanh tịnh của Ngài rồi đâu có bỏ, còn hơn mặt trời, mặt trăng nữa. Nhưng mà tại sao chúng ta lại chối từ những điều đó? Chối từ là cái gì? Là không chịu mở tâm mà thôi. Chối từ là cái gì? Không chịu phục quy nhất trong cơ tạng của chúng ta. Cho nên các bạn may mắn được cái pháp luân thường chuyển huệ tâm thai. Quy nhất luồng điển của các bạn trong ngũ có tam giới này rồi, nó mới quy nhất lên trung tâm. Lúc đó các bạn mới có chỗ chứa chân lý của Thượng Đế. Một giọt thôi là các bạn triền miên vô cùng. Năm này tới năm kia, đời này tới kiếp nợ, các bạn cũng sử dụng được và không có mất. Nguyên tử sanh tồn thanh điển đời đời bất diệt là của Thượng Đế mà có. Độc quyền người khác cũng có thể làm.
Sau một thời gian tu, có một số bạn đạo thích ngủ ngồi, nhưng khi ngủ ngồi, lưng cong, đầu quẹo. Như vậy có tốt hay không?
Cho nên vô vi không có kêu người ta ngủ ngồi cách mà không phát triển hòa hợp với nhịp độ của cả càn khôn vũ trụ, mà cứ ngồi không ngay thẳng, bắt buộc ngủ ngồi như vậy là không được. Phải làm pháp luân thường chuyển cho cái nhâm đốc mạch tương thông, ngồi nhắm mắt là khiếp đi mấy tiếng đồng hồ, thẳng chứ không có méo mó. Ngồi mà cứ méo mó ép sát mà tu như vậy cũng ngồi một cục thôi, chứ không có phát triển về tâm thức được.
Bây giờ con bắt đầu vào thiền là mê đi luôn, và đầu bị cúi về đằng trước. Tối ngủ ngồi cũng vậy, nhưng sáng xả thiền rất khỏe và minh mẫn. Còn nếu con ngủ ngồi lại, ngủ nằm lại thì rất mệt mỏi và đau khắp cả người, điển không có rút nữa. Vậy con nên ngủ ngồi và sửa nắng dần dần không?
Ngủ ngồi gia tăng chiếu ơi, gia tăng pháp luân thường chuyển cho nó quy hội trong nội tâm nội tạng. Nó mới rút lên, khi nó rút đều là cái thể xác chúng ta phải nghe ngắn, không có méo mó được. Cần, rất cần pháp luân thường chuyển. Nếu bằng lòng ngủ ngồi nên làm pháp luân thường chuyển, tiếp tục làm nhiều đó có sao. Mình mới thấy nguyên khí của trời đất là của báu của nhân sinh, mà không có áp dụng để khai mở tâm thức là cơ thể nó mệt mỏi, nó buồn ngủ, không có làm được việc gì hết.
Ngày hôm qua anh Huệ có cho biết là lúc làm chứng minh thì nó cứ trụ trên bộ đầu của anh nhiều quá, mà anh không có kéo xuống trung tâm chân mày được. Nên thầy có giải đáp là nếu mà đừng có ăn gì bậy bạ thì thôi bỏ, đừng có làm chứng minh nữa. Vậy cũng con có nhờ thầy giải đáp coi, nếu mà không làm pháp luân chứng minh nữa đó thì cái dí như vậy là nó còn bị nhốt ở dưới rúng. Chưa
không
có
sao,
có
pháp luân thường chuyển cũng nhắc được.
Dạ. Yeah.
Tới pháp luân thường chuyển tới khuya đúng giờ, giờ tí thông khai mình làm pháp luân thường chuyển cái vía cũng được.
Cũng được.
Cũng được. Dạ.
Thế con cũng định hỏi coi nếu mà khi mà mình đã xuất hồn được rồi đó, thì có hồn có cứu cái vía luôn được hay không?
Cái đó đương nhiên phải
đương
có
nhiên.
Rồi.
Dạ.
Phải tới gặp mình rồi.
Dạ.
Tục tướng phải tới gặp tổng thống.
Dạ.
Dạ. Cảm ơn thầy. Cũng vậy thì cũng dễ, cái vía nó cũng nhẹ hơn, dễ hơn cái hồn nhiều.
Mà nếu như vậy thì theo thông thường thì người tu đó thì đều được dạy là phải cố gắng lo tu luyện làm sao mà để dứt bỏ cái thất tình lục dục, để cho khỏi còn bị động loạn mà tạo được cái sự thanh tịnh.
Cho nên mình có cái pháp luân thường chuyển đưa cái nguyên khí của mình đi lên. nó càng ngày càng nhẹ. Còn trụ là nó phải động, trụ là nó phải có thế ở thế gian. Còn ở đây nó đi lên, mỗi đêm chúng ta làm thiền nó đi lên, khi mà anh thiền nhẹ, lăn 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 đi lên. Cái vía nó build up, nó đi lên, lên vậy.
Dạ, thì con muốn hỏi là cái chỗ đó là, bây giờ trong khi mà mình phải trao dồi làm sao để mà dứt bỏ cái lục thất tình lục dục đó, để cho khỏi bị động loạn.
Nó lên mà cao khóc, chừng nào thì nó mới dứt được.
Dạ, chứ không, mà cái khóc á, thì cũng là một hình thức động loạn.
Ừ.
Mà nó động loạn như vậy á, mà tại sao lại được buông bỏ giải được?
Bởi vì nó là khắp qua trong thổn thức, cái vibration, cái chấn động trong này nó thổn thức, thay đổi cái chiều đi lên. Khoa quyền bí thì vừa đổi, nó đổi cái này đi lên trên này, nó đi như vậy nè, lên đây, nó chạy dần ở đây. Một bữa sau nó lại đi lên vậy. Cho nên lên gặp từ bi cũng khóc chứ, rồi nó nhẹ.
Dạ, nên cảm ơn thầy.
Dạ.
Là khi làm pháp luân thường chuyển, mình làm sao biết cái hơi của mình dài hoặc là hơi ngắn? Có một số bạn đạo họ nói rằng cái hơi họ thở chưa được dài, do đó họ thở mấy chục lần.
Cho nên cái hơi dài hay là ngắn, con người đi về tình dục nhiều thì cái hơi phải ngắn. Mà khi mà nó thích tâm tu rồi, bắt đầu tu là ngắn. Nhưng mà lần lần nó làm nay chút mai chút đêm này đêm kia đêm nọ, lần 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 liên tục 2-3 năm cho hơi dài. Cái hơi tự ý nó chuyển là nó đi dài, vô nhẹ. Một hơi dài ghê lắm. Mà rất nhẹ bằng ý. Mà cái hơi đó là không phải hơi nữa, ánh sáng mà thôi. Nó cảm thấy ánh sáng như đèn mấy ông, nó sung sướng, nó ngồi hoài, nó chỉ thấy hít vô thôi. Nhưng mà cái bụng nó không có phục nữa. Nó khác hơn hồi xưa rồi. Cái trình độ nó khác. Nó đi thẳng và nó mát từ xương sống xuống. Nó sung cái toàn là ánh sáng. Rồi từ đó nó mới phát ra, nó thấy cảnh, nó thấy bốn bể, thấy này, thấy núi, thấy non. Là nó định. Là cái pháp luân thường chuyển ban đầu á. Thì vô ai cũng hụt hơi, thiếu hơi. Thì tình dục đã xài thứ nhiều ngày, nhiều tháng cho hơi nó yếu. Còn người ta còn con rắn, con trai, cho hơi nó mạnh hơn. Chỉ nó làm mau hơn, tốt mà hơi liền. Còn những người mà có chồng, có con, cái hơi nó phải thở. Mà nó thích thở, cho nên nó làm nhiều hơn. Sau này cái hơi dài nữa, nó làm một hơi là thấu óc rồi. Không có làm nhiều nữa. Làm sâu hơi là phải chót mồ hôi đung ra mặt hồng hào đấy, nó khác. Cho nên cái hơi ban đầu người nào cũng là ít. Nếu người nào có vợ có chồng là phải ít. Nhưng mà một thời gian khôi phục rồi à, mình mới thấy rõ tôi khỏe hơn như trong lúc từ 20 tuổi. Từ 50 tuổi mà tôi luyện rồi tôi thấy tôi khỏe hơn lúc 20 tuổi. Nó khôi phục rồi, tôi nguyên khí nó khôi phục rồi. Ăn ngon ngủ yên, khỏe mạnh. Lúc đó nó hơi nó chạy toàn thân rồi, thì nó tự đánh đầu rồi, đi sang rồi. Cho nên mỗi buổi sáng sẽ đứng ở ngoài trời dưỡng thanh khí, dùng cái chỗ này hít vô một lớp, là cái lúc đó là những người làm pháp luân đầy đủ rồi mới làm được cái đó. Đứng giữa trời cứ hít một hơi một là hít vừa lỗ mũi và vừa ngay chỗ này hai cái xuống một lượt một, làm ba lần mỗi buổi sáng. Và đối với những người đã chuyển được thêm bộ đạo là cái đó, còn chưa chuyển được bộ đạo là cái đó vô ích thôi. Cần chuyển dưỡng thành thi mỗi buổi sáng thì con người sẽ tư nhỉ. Cho nên cái pháp luân thường chuyển nó tùy theo người mới tu, người tu lâu, người cố gắng và người không cố gắng. Người cố gắng bảo đảm cái hơi nó sẽ dài hơn và con người nó sẽ khỏe mạnh, máu huyết sẽ điều hòa, khai thông sinh mệnh.
Để rõ ràng hơn nữa thì để nhận biết rằng cái hơi đó dài, mình có thể căn cứ vào thời gian được
không? Cần, bởi vì đâu phải cần phải đếm, đếm là động rồi. Cái hơi mình bao nhiêu ở trong đó, nó bị kẹt chỗ nào và nó sẽ mở chỗ nào mình ý thức. Để hồi trước tôi chỉ hít cái tới đó thôi, rồi bây giờ tôi hít thêm nó mở thôi. Và nó mở ở trong đó, nó nhiều đường lối thắt từng la dẫm bảy lớp răng cho thấy đâu, mà phải mở đều hết thấy, Mỗi khi đến nỗi khi mình làm pháp luân mà mình thấy như là luồng điển nó ra từ bàn tay, từ ngón tay của mình. Rồi mình hít vô mình thấy cái hơi nó sáng trong lỗ mũi mình, cái hơi quầm sáng trước mặt mình đó. Cho nên một kỳ tâm để giải tỏa trực khí trong những cái cơ giới tức đang bị kẹt và mình phải mở ra ra.
Pháp luân thường chuyển không xuống tới bộ, không lầy hơi, đứt quãng hoặc không tung nguyên bộ đầu được là tại sao?
Đó là cái người làm chưa đúng, chỉ làm hít hơi vô bụng không được, cho nên phải làm cái chí năng trước là nằm hít, tập nằm hít trước, rồi mới ngồi làm pháp luân được. Còn không tập được cái nằm hít được ngồi làm pháp luân giữa.
Khi làm pháp luân thường chuyển, đầu có phải rung mạnh không?
Khi làm pháp luân thường chuyển này, nếu nó thông thì đầu phải rung mạnh. Nó chưa thông thì rung. Nó thông thì nó rung, nó rung một thời gian rồi nó trụ đẳng rồi, nó hết rung rồi.
Thưa thầy, khi pháp luân thường chuyển, ra mồ hôi thì tốt thì xấu?
Ra mồ hôi tốt, bởi vì cái khí trong người được giải tỏa.
Thưa thầy, tại sao có người pháp luân mà chỉ ra hai giọt mồ hôi một số gãy con hay thì ra cả toàn mình?
Cái đó là khi cái chỗ đó nó thông, khi trực điện nó ra chỗ đó thì là tùy theo thời tiết nữa. Nếu mà nó ở khí nóng thì nó phải ra toàn thân, nhưng mà đó nó chỉ cái chỗ đó nó được mở lớn thì nó ra chút xíu thôi.
Tại sao có khi pháp luân thường chuyển thì ra một hơi, có khi không, là do thời tiết hay là do...
Do thời tiết, cái gì thời tiết quan trọng. Nhưng mà đối với những người mà tu mà nó không trong ngũ kinh, ngũ tạng rồi đó, ít mà hơn đó. Là chỉ hít, thấy hít ánh sáng nhưng mà hít hơi nữa. Còn những người hít còn thấy hít hơi đó, thì nó phải ra hơi. Mà người ta thân nhẹ rồi, người ta chỉ thấy hít ánh sáng, thì không có mà hơn.
Như vậy thì những người mới bắt đầu thiền mà không ra mồ hôi có phải là pháp luân chưa đủ mức không?
Chưa đúng đó. Nhưng mà phải qua thời tiết. Nếu ở chú lạnh này lấy gì có mồ hôi ra. Nhưng ở Việt Nam nó phải có mồ hôi. Phải coi cái thời tiết.
Được rồi thầy, vậy là lúc mà làm pháp luân thì cảm thấy người không lấy ra mồ hôi mà người nó nóng như vậy là làm...
Đó là nếu chú nó chạy đó. Nó chạy đó. Ở xứ lạnh mà thấy vậy là nó chạy, nó đang chạy. Rồi mình muốn thử cái pháp luân mình làm đúng không? Cái môi mình đi chửi mình có thể coi, lấy nước chửi coi, nó được. Cái nước đi chửi đầu của cái giấc sáng của mình là nó được. Nó được hơn mấy cái kia. Nó cực nhiều lắm. Mình nhờ cái pháp luân nó dẫn ra. Còn đi cầu cái dạy cái phân của mình nó có cái vòng trắng. Cái cục đầu nó cũng có cái vòng trắng. Nó dẫn ra.
Thưa thầy, bản chất của cái mồ hôi là gì? Nó là trực điện hay là...
Bởi vì khi cái lỗ chân lông chúng ta mà được thanh nhẹ rồi á, thì tà khí không có xâm nhập. Mà cái lỗ chân lông chúng ta yếu là tà khí xâm nhập. Mà chúng ta làm pháp luân, người ta lấy cái sáng suốt thanh điển của từ lên trên xuống để khai thông lỗ chân lông này. Thì tự nhiên cái tà nó phải đi, cái tà là trượt, trượt là nước chân đó. Còn nó lưu thanh điển, cái trượt điển nó không còn tà nữa lắm. Còn nếu nó không có thanh điển, nó phải dựng cái trượt điển là cái nước này. Cho nên những người bằng đầu thấy vô làm rồi ra mồ hôi vô lắm. Người trả thân lòng ước hết rồi. Nhưng mà một thời gian sau không có nữa, hết rồi. Sắp rồi. Sao khó nữa. Chích chích thôi, chích những cái cận cổ được, chích thôi. Cho nên con người nó trở nên sạch. Những người hơi nắp mà tu cái pháp này thế nên nó giảm nó hơi nắp. Nó giảm được. Mấy thầy sau khi pháp luân thường trưởng mà hồi ra rất lẫn người, có nên lau khô trước khi rời
khỏi lau, cái lau, rồi để cho thằng lòng nhiều lòng. Rồi để mình cho nó hút cái lòng lại.
Vậy là khi mình pháp luân thường trưởng thì mình mê đi thì đó là đường tốt hay là xấu?
Pháp luân thường trưởng mê chắc chứ, là cái sao?
Bạch thầy, như pháp luân thường trưởng là đúng lúc ạ, thời gian là khoảng bao nhiêu lâu?
Pháp luân thường trưởng 6 cái thôi là đúng á, còn nhiều người làm có 12 cái mà lắm, mà làm đúng á, còn làm đúng là làm 40 cái cũng được, nhưng không bằng mà làm cái.
Bạch thầy, như mình làm đúng thì mình có thể làm trên cái số 12 được không, hay là gì?
Nếu mình có thể làm được thì làm, nhưng mà phải làm đúng thì thấy 6 cái là mong làm được.
Cho thầy trong ngày khi rảnh rỗi thì nên pháp luân thường chuyển không?
Không. Thì giờ mà hẳn chết thì về gì hết. Rảnh cho thầy lại. Mau lắm.
Cho thầy tại sao pháp luân thường chuyển thì thường công khai?
Pháp luân thường chuyển là lập lại trật tự hòa hợp cho càng không vũ trụ. Thì cái sự chấn động lực bên trong với chấn lực bên ngoài thì tự nhiên mình nhắm cho mắt mình thấy tổng chuyện ở trong này cũng như vậy. Giải tâm là vậy. Sáng suốt. Buồn nhưng đánh đạo